vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Care Australia là một tổ chức thiện nguyện phi lợi nhuận của Úc, được chính cố Thủ tướng Malcolm Fraser thành lập vào năm 1987. Và tổ chức này chuyên hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ thảm họa, giải quyết các nguyên nhân gây ra đói nghèo trên toàn cầu ở các nước đang phát triển. Và ngay lúc này đây, Care Australia cũng đang hoạt động tích cực tại Việt Nam và có mặt ở miền Trung bão lũ thời điểm này. Xuân Ngọc cùng quý vị làm quen với một thành viên của Care Australia tại Việt Nam vừa có mặt ở miền Trung trong những ngày vừa qua. Đầu tiên rất là cảm ơn bạn tham gia với chương trình tối nay của chúng tôi. Có lẽ là một vài những cái dòng giới thiệu ban đầu về cá nhân, công việc cũng như là cái điều quan trọng là cái hoạt động đang thực hiện cho tổ chức Care Australia.
Chào anh ạ, em tên là Ngô Thị Thanh Hương và em là chuyên gia nghiên cứu về chính sách, là làm việc ở tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam. Em làm việc là một chuyên gia nghiên cứu chính sách, thì cụ thể là em phải tập trung thu thập các cái thông tin bằng chứng để xây dựng các cái chương trình can thiệp, và xa hơn là vận động các cái chương trình chính sách để phục vụ cho các cái mục đích của tổ chức là như vậy.
Chúng ta sẽ bàn sâu hơn tới những công việc đó và tác động của nó như thế nào. Nhưng mà có lẽ là bây giờ một trong những hoạt động của các bạn thực hiện chắc chắn là đang hướng về miền Trung rồi. Được biết là bạn có tới với miền Trung trong những ngày gần đây nhất, thì không biết là tình hình của bà con vùng lũ bây giờ như thế nào rồi?
Dạ vâng ạ, trong tuần trước thì em có ở lại trong đó khoảng gần một tuần và em cũng chỉ mới quay trở lại Hà Nội vào cái hôm Chủ nhật, khi mà cái cơn bão số 8 tưởng như là nó cũng rất là mạnh, nhưng mà rất may mắn là nó cũng đã nhẹ hơn khi mà vào đất liền. Thì tại cái thời điểm đó thì các cái về mặt lũ lụt thì các cái vùng nó cũng rất là khác nhau. Cụ thể là em ở các cái vùng ở trong tỉnh Quảng Trị thì... tại cái thời điểm đó thì ở các cái huyện vùng cao ấy, ví dụ như là các cái huyện về các cái huyện Hướng Hóa, Đắk Rông thì cái tình trạng ngập lụt nó đã không còn. Tuy nhiên là các cái vì là nó bị lũ quét rất là nặng, do vậy mà các cái đất bùn cát thì ngập sâu ở trên đường, trên cánh đồng, trên nương rẫy, trong nhà cửa và cao lên tới hàng mét ấy anh ạ. Thế thì đấy là các cái khu vực ở trên cái miền cao khi mà bị lũ quét. Còn ở các cái khu vực thấp hơn, vùng ven biển, vùng trũng, ví dụ như ở các cái huyện như là Triệu Phong, Hải Lăng ở khu vực Quảng Trị, thì cả cái thời điểm đó cũng vẫn còn rất là ngập sâu, một số xã rất là ngập sâu. Và ngay cả cái giai đoạn hiện nay đây, khi mà em vẫn kết nối với các bạn ở dưới hiện trường để tiếp tục thu thập các cái thông tin thì cho thấy rằng là ở nước cũng đã rút rồi, ở một số các cái khu vực thì cũng đã tiếp cận được, phần lớn là các cái khu vực ngập sâu trước đó thì cũng đã tiếp cận được. Tuy nhiên là nước cũng vẫn ở tầm khoảng gần mét, đi lại cũng vẫn rất là khó khăn. Thế thì đó là cái tình trạng ở các cái khu vực Quảng Trị mà em đi trong thời gian vừa qua nhỉ.
Vâng, thế cái việc mà cứu trợ bà con nạn dân ở đó thì Care Australia cũng như các bạn thực hiện như thế nào?
Hiện tại thì chúng em cũng mới có các cái hoạt động đánh giá ban đầu để xem các cái tình trạng thực tế như thế nào. Nhà Care thì cũng đang có một số các chương trình để tiến hành các cái hoạt động cứu trợ. Thì hiện nay chúng em tập trung nhiều vào hai cái giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên là các cái câu chuyện về cứu trợ khẩn cấp, cung cấp các cái đồ dùng thiết yếu và tập trung vào đáp ứng đúng các cái nhu cầu của bà con ở cái khu vực đang bị ảnh hưởng. Ngoài ra thì cái giai đoạn xa hơn thì chúng em cũng tính đến các cái hoạt động để có thể hỗ trợ cho việc phục hồi và tái thiết. Thì bây giờ tổ chức, mọi người tại trong tổ chức thì cũng đang cố gắng hết sức để có thể hỗ trợ được nhiều nhất cho các vùng bị ảnh hưởng.
Tôi nghe thấy rằng là phải tới hàng chục ngàn dân bây giờ đang đối mặt với cái nguy cơ còn khó khăn hơn nữa. Khi mà tình trạng ngập lụt thì đúng là nước rút dần, nhưng mà bão số 9 thì tiếp tục ập đến nữa, và bây giờ chưa thể khắc phục nhanh được.
Giống như là anh vừa nói thì cái câu chuyện về nước ngập ấy, nó có thể đã giảm. Tuy nhiên là bây giờ hiện tại, mặc dù hôm qua khi mà em ra thì thời tiết có mưa nhẹ thôi, thế và hôm nay thì các bạn cũng cho biết là trời đã tạnh. Tuy nhiên là như anh thấy là cái cơn bão số 9 thì cũng đang dần tới. Thế thì cái việc mà ảnh hưởng trước mắt là cái câu chuyện phải chuẩn bị để đón nhận cái cơn bão số 9. Kế tiếp nữa là như em vừa mô tả các cái tình hình đấy anh ạ, thì mặc dù là nước có rút nhưng mà các cái hệ quả của nó còn để lại thì vô cùng to lớn. Các cái khu vực chẳng hạn như là trồng trọt của các bà con là gần như không có, chưa có thể bắt đầu được, ít nhất là trong vòng 3 đến 6 tháng tới. Bởi vì anh cứ thử hình dung là các cái lớp đất đá nó vô cùng dày ở trên như thế, ở trong nhà chuồng trại, thậm chí là lên tới hàng mét, và mọi người đi lại cũng còn khó khăn. Thế còn chưa nói đến là các cái vùng sạt lở đường, rồi cầu cống bị sập, các cái nguồn hàng cứu trợ để đảm bảo các cái nhu cầu thiết yếu cho bà con có thể được đáp ứng thì đang rất cố gắng. Nhưng mà vẫn sẽ gặp phải cái câu chuyện là cái mưa thì cũng đang chuẩn bị bắt đầu và cái cơn bão số 9 thì cũng đang chuẩn bị vào, thì đấy là những cái mà thực tế cần phải đối mặt đấy ạ.
Trong lúc này đó thì chắc là bạn cũng theo dõi thông tin và mọi người cũng đã thấy rằng là rất nhiều đoàn cứu trợ cá nhân, có nhóm người, có tổ chức, có đến với miền Trung. Và cũng vì thế cho nên là họ quan tâm nhiều đến cái hoạt động của mỗi đoàn. Và người ta cũng đặt cái câu hỏi đấy là chính quyền địa phương thực sự, đặc biệt là những nơi mà bạn đã từng đến đó, thì họ làm gì để mà giúp nạn dân trong lúc này?
Trước mắt là đoàn cứu trợ thì anh thấy rồi đấy ạ, đang hướng về miền Trung. Và không thể phủ nhận được là các cái hỗ trợ đó vô cùng là hữu ích cho bà con trong các cái giai đoạn cứu trợ khẩn cấp như hiện nay. Tuy nhiên là cái hoạt động cứu trợ đó thì cũng gặp phải một số các cái vấn đề. Ví dụ như là một số đoàn ấy, theo như là các cái quan sát và ghi chép của chúng em ở dưới thực địa thì cho thấy là mình làm chưa có cái sự kết nối đối với lại địa phương, nên là dẫn đến có những khu vực, có những xã, thậm chí là thôn ấy nhận được rất là nhiều các hỗ trợ, nhưng ngược lại có những cái khu vực thì lại không có. Thì đấy là một điểm. Cái điểm số 2 nữa là có những khu vực mà mình không vào được đâu anh ạ, rất là khó, thậm chí là chính quyền họ phải đang rất cố gắng để có thể dọn sạch các cái đất đá, thế nhưng mà cũng các đoàn cũng không thể vào được. Do vậy mà nếu như mình thiếu cái sự kết nối đấy thì gần như là rất khó để tiếp cận. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều các nhu cầu khác nhau. Như anh biết là các cái nhu cầu về cứu trợ, nhu cầu của bà con tại các cái vùng mà bị ảnh hưởng như thế thì nó cũng rất là đa dạng. Thì hiện nay các đoàn cũng phần lớn là tập trung vào các cái nhu cầu, ví dụ như lương thực, thực phẩm,
thiết yếu nhất,
quần
thời
áo, tiền, vâng ạ, khá là thiết yếu. Thì cũng đến một cái lúc nó cũng sẽ, anh cũng biết là mình cứ dồn nhiều về ấy, thì nó cũng sẽ có cái lúc là bão hòa. Nên hiện nay trên các cái thông tin mà chúng em có được từ chính quyền địa phương ở một số các cái xã vùng bị ảnh hưởng rất nặng như là Hướng Hóa, Đắk Rông, thì cơ bản là chính quyền cũng nói rằng cũng nhờ vào các nguồn hỗ trợ đó mà hiện tại thì chính quyền có thể đảm bảo được các cái thực phẩm cho bà con trong vòng khoảng 2-3 tuần tới. Và bây giờ thì đang mong đợi là có các cái hỗ trợ khác, ví dụ như là các cái dụng cụ cứu trợ chẳng hạn, như là áo phao, như là phao, rồi là thuyền để cho bà con có thể chạy được khi mà lũ đến. Thế rồi là một số các cái nhu cầu khác liên quan đến cả các cái hoạt động, ví dụ như là sách vở cho trẻ em ở các khu vực mà nước đã rút đi rồi. Thì nhìn chung là các cái nhu cầu nó cũng sẽ thay đổi theo cái sự biến động của thiên tai. Thì cũng rất là hy vọng qua đây thì cái câu chuyện về nhu cầu nó cũng sẽ được nổi bật lên, và cũng rất mong muốn là các cái hoạt động thiện nguyện vẫn cứ tiếp tục và có sự kết nối chặt chẽ hơn, đảm bảo rằng các cái hoạt động được diễn ra hiệu quả và an toàn.
Đó là những hoạt động cứu trợ hiện thời. Và chúng ta trở lại với câu chuyện về chính sách như tôi đã đề cập với bạn lúc ban đầu đó. Về lâu về dài, rõ ràng là phải có một cái hướng đi cụ thể và phải có một cái sự vận động nhất định để chính quyền địa phương cũng như là với người dân kết hợp với nhau như thế nào tạo được một giải pháp dài lâu đối phó với lũ. Thì bên phía của tổ chức của các bạn Care Australia, vận động chính sách thì đi vào những cái điểm nào đáng quan tâm, bạn Hương?
Dạ, vâng ạ, cảm ơn anh. Thực ra thì vận động chính sách chính là một trong các cái hoạt động chủ đạo mà Care quốc tế, Care Australia ở Việt Nam đang tiến hành. Đối với những cái hoạt động hiện tại thì trong thời gian vừa qua, chính phủ cũng đã huy động, chính xác là huy động toàn bộ các thành phần từ người dân cho đến các tổ chức xã hội, các tổ chức quốc tế cùng tham gia vào cái tiến trình để hỗ trợ cho bà con tại vùng ngập lụt. Đối với lại riêng Care hiện nay thì chúng em như là cũng đã chia sẻ với anh trước đó, thì hiện tại là chúng em sẽ tập trung vào hai cái giai đoạn. Trước tiên là các cái cứu trợ khẩn cấp cho các cái khu vực bị ảnh hưởng, thế và sẽ làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương để có thể hỗ trợ được làm sao mà đến đúng người đúng các cái khu vực nhất. Đối với lại các cái giai đoạn xa hơn thì chúng em hướng tới một số các cái điểm mà qua cái đánh giá vừa qua thì nó nổi lên. Thứ nhất là các cái vấn đề liên quan đến cái sự tính nhạy cảm trong các cái nhu cầu, ví dụ như là giữa phụ nữ và nam giới, giữa trẻ em trai và trẻ em gái, thì chúng em cũng sẽ hướng tới một cái các cái nguồn hỗ trợ để làm sao nó đảm bảo về cái sự bình đẳng giới, để làm sao mà nó đúng với nhu cầu của nam, của nữ, của người già, của trẻ em. Thì đó là cái điểm đầu tiên mà chúng em sẽ tập trung vào, sẽ để có thể đáp ứng được các cái câu chuyện về hỗ trợ. Cái điểm số 2 nữa là chúng em cũng sẽ tập trung vào một số các cái hoạt động sinh kế để có thể đảm bảo cho bà con bền vững, dài hơi hơn, không phải là trong vòng 1-2 tuần, 1-2 tháng, mà nó có thể là nhiều tháng sau này và cả hàng năm tiếp theo nữa. Thì chúng em cũng hướng tới các cái hoạt động sinh kế để làm sao hỗ trợ cho bà con các cái cơ hội về nguồn lực, như là tiền, như là giống cây trồng, như là các cái con giống, để hỗ trợ cho bà con trong cái câu chuyện là phát triển sinh kế sau này. Thì đó là hai cái hoạt động, hai cái thông điệp mà chúng em cũng đang cố gắng đẩy cho cái giai đoạn tái thiết và phục hồi trong tương lai.
Khi mà chúng ta nói đến bất kỳ một chương trình thiện nguyện nào thì cũng phải nói tới nguồn cung và nguồn cầu. Từ nãy giờ chúng ta nói tới đáp ứng cái nhu cầu để mà đi cứu trợ, vậy thì cái nguồn cung để có được cái quỹ đó thì Care Australia chủ yếu là huy động từ đâu?
Theo như em được biết thì hiện nay là Care Australia cùng với lại văn phòng cùng với Care Australia ở Việt Nam thì chúng em cũng đang hướng tới một số các cái, đầu tiên là cái nguồn tự mình có, tức là nguồn của Care International. Kế tiếp nữa là chúng em cũng hướng tới một số các cái hỗ trợ từ phía các cái quỹ hiện nay, ví dụ như là IPAT là một cái là chương trình hỗ trợ của Úc chẳng hạn, hay ví dụ như là các cái quỹ của UK, của Đan Mạch và của Canada, thì hiện tại cũng đang hướng tới một số các cái nguồn quỹ như thế để có thể huy động được nguồn lực cho các cái chương trình hỗ trợ trong tương lai.
Một lần nữa rất là cảm ơn bạn Hương Ngô tham gia với chương trình của chúng tôi tối nay với câu chuyện về miền Trung, với những thông tin rất là sát với tình hình hiện nay. Chúc bạn thật là nhiều sức khỏe để mà tiếp tục cái công việc của mình cùng với Care Australia nhé.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh rất nhiều. Văn phòng của Care Australia ở Australia thì cũng mở ra các cái kênh để làm sao mà mọi người ở tại Australia có thể hỗ trợ trực tiếp được cho bà con ở các vùng lũ thông qua các tổ chức như là Care Australia. Thì chúng em cũng rất mong muốn được giới thiệu đến, nếu như mọi người có nhu cầu thì xin mời mọi người có thể có các hoạt động hỗ trợ cho Care Australia hiện tại đang làm việc ở Việt Nam qua trang web là www.care.org.au. Thì là cảm ơn anh rất nhiều.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.